Moyan ngày 17 tháng 9 năm 1983. Tham thiền. Tham thiền tái ngộ thanh nguyên thanh truyền giải đáp mà giải duyên trượt trầm. Khi chúng ta tu thiền là hướng thượng, và hướng thượng là trung tâm bộ đầu xuất phát luôn thanh điển. Trên khối óc của chúng ta liên kết với thanh điển nguyên lý của cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó chúng ta mới đạt được sự sáng suốt ở bề trên, mới thanh truyền dùng tâm tâm tương ứng. Lúc đó là bên trên chuyển cho chúng ta thức tâm và truyền cảm trong mọi thức, giải đáp, giải duyên trực trầm. Lúc đó tâm thức nó càng ngày càng mở, càng nớ rộng, càng hiểu biết. Đó là luồng điểm trung tâm bộ đầu, đó là chân tâm. Chân tâm hòa cảm cả càng không vũ trụ. Đó là những thanh nhẹ truyền cảm trong tâm thức của chúng ta, và giải đáp những sự thắc mắc từ hồi nào giờ chưa người phạm chưa ai giải đáp được. Tham thiền rồi tự nhiên có giải đáp, giải duyên trực trần, càng ngày càng không thích chuyện lôi cuốn của ngoại cảnh nữa, và trở về với nội thức quy một, hòa hợp với các cả không vũ trụ, vượt khỏi sức hút của hồng trần tại thế. Cảm minh thức giác nghĩa ân bao lần thay đổi, bao lần nhận xây. Cảm minh thức giác nghĩa ân tại thế là của Thượng Đế đã an bài cho chúng ta thấy có nghĩa có ân, của người tại thế gian có nghĩa có ân, mà trời Phật cũng có nghĩa có ân. Càng ngày càng hiểu rộng hai chữ nghĩa ân rõ rệt, bao lần thay đổi, bao lần nhận xây. Bao nhiêu kiếp chúng ta xuống thế gian biết bao nhiêu kiếp ở đây, và bao lần dựng xây chúng ta để hiểu lấy ta thôi. Hiện nay hiểu luật trả vay, con đường minh triết mà tâm này phải tu. Hiện nay hiểu luật trả vay, càng tu càng hiểu được luật có vay thì phải có trả, chứ không có vụ mà vay mà cướp luôn được. Con đường minh triết mà tâm này phải tu, con đường minh triết khai triển lên để hiểu với tất cả. Tất cả cái tâm này phải tu, phải giữ vững để là tu, đạt thanh giải tỏa tâm mù, quy nguyên nguồn cội mà trùng tu thiên đàng. Mình đạt tới thanh giới nhẹ nhàng rồi, giải tỏa cái sự mở tâm tối của chính mình, quy nguyên nguồn cội mà trùng tu thiên đàng, trở về nguồn cội căn bản hư không đại định, trùng tu thiên đàng trở về là thanh nhẹ. Thế sinh có sẵn pháp quang siêu nhiên cấu trúc và tùy đàn mà đi. Thế sinh có sẵn pháp quang. Pháp quang nằm ở đâu? Từ siêu nhiên cấu trúc cái thể xác chúng ta đây là cũng cái pháp. Mà đi đứng ngồi nằm cũng là pháp. Nói năng này kia kia nọ cũng là pháp, để cho ta thức tâm. Đó là được chiếu rọi trong tâm can của tất cả của chúng ta. Nếu chúng ta không có âm thanh, không có xem xét, làm sao biết ở bên trong này. Càng ngày càng làm người, càng được biến chuyển rồi càng hiểu lấy mình nhiều hơn, mới thấy rằng cái nguyên lý siêu nhiên cấu trúc tùy đàn mà đi. Chúng ta tùy con đàn, khi mà nó mở ra rồi ta biết nguyên lý của trời Phật rồi, tùy đàn mà đi thì rốt cuộc cũng phải quy không. Nằm lòng ôm ấp sân si cũng vì khi trượt mà chuyển di tâm trần. Người phàm người nào cũng ôm ấp cái sân si không à, được gì không được, rồi gây gỗ đủ thứ, cũng vì khí trượt mà chuyển di tâm trần, cũng vì cái khí trượt. Cái thanh không bị ôm, mà ôm mới trượt thì tự nhiên nó phải sân si, nó cô động, tức tối nó phải sân si. Rồi ghi chép chỉ tâm trần, người này chọc tôi, người kia phá tôi, nghi người nào này, nghi đầu kia, nghi đầu nọ, rồi giận hờn, không có tiến triển nổi. Tưởng mình đã đạt một phần, đâu về thua hết mà phải lầm tiếng lớn. Tưởng mình đã đạt một phần, tưởng ta đây là thầy, ta là giỏi, đâu về thua hết mà phải lầm tiếng lớn. Rốt cuộc không có ăn được cái gì, không có thắng được ai. Rồi chê đạo này, chê đạo kia, chê đạo nọ, cũng không có thắng được đạo nào hết. Rốt cuộc mình phải trở về với quân bình của chính mình. Đó là đạo tâm, đó là đại đạo của càn khôn vũ trụ. Nếu mà không biết trở về với chính mình là vẫn còn bị kẹt bởi ngoại cảnh mà thôi. Biết mình còn dại khờ ngu, khí hòa giao tiếng mà chẳng tu đỡ gì. Biết mình khờ dại còn ngu, hằng ngày hít hơi thở càng khôn vũ trụ mà còn ngu, là không có biết được sự thanh nhẹ là quý giá. Khí hòa giao tiếng với chúng ta từ lỗ chân lông, từ lỗ mũi tay chân đều có thanh khí điển của trời Phật chuyển giao cho chúng ta, giúp đỡ chúng ta tiến. Mà chẳng tu đỡ gì, không lập lại quân bình đỡ gì nữa, ai lập cho mình? Mê lầm tạo khổ, một khi khó mà gỡ gạt, khó đi về trời. Khi mà chúng ta mê lầm tưởng là cái cảnh này là thiệt thì tạo khổ một khi cho mình, không thế nào mà gỡ nổi. Khó mà gỡ gạt, khó đi về trời, không có thể gỡ gạt được. Trong cái lúc mình mê loạn rồi đâu gỡ gạt được. Khó đi về trời, không có được cái cảnh thanh thản nhẹ nhàng đó đâu. Tham thiền thức giác nơ nơ, ngồi đây hiểu đó, mà do trời ân ban chúng ta tham thiền và thức giác biết nơ nơ sẽ quy một, và tất cả đang học bài và trả bài. Ngồi đây hiểu đó do trời ân ban, mình ngồi đây mình biết nó là trời Phật ân ban cho mình. Lâm khi lệ chảy hai hàng, biết mình trì trễ khó an tâm hồn. Lâm khi lệ chảy hai hàng, buồn tủi khóc đó, chứ biết mình chỉ trễ, chính mình ai mình chứ chẳng ai, nhưng mà che giấu miệng đời, không dám nói thật, che tưởng ta đây là tu khá rồi này kia kia nọ, che giấu cái kỳ thật là trong đó trì trễ, khi cũng buồn ghê lắm đó. Cho nên chúng ta phải đem thực chất của chúng ta và thực hành nơ nơ để học, để lo tu đó. Khi mà biết được mình trì trễ thì tâm hồn làm sao an, cái xác sẽ hủy hoại rồi, cái hồn đâu có tiến được. Nếu mà chúng ta không biết sử dụng nó đây rồi sẽ đi đâu, chỉ có đi xuống không đi lên được. Vậy càng ngày càng tâm tối là vậy. Cho nên có cơ hội để thức và để hiểu mình, để hiểu cõi siêu nhiên trong ta, cho nên cố gắng tu học. Không nên phê phán người khác mà không biết phê bình lấy mình. Tham thiền rõ đấng chi tôn, càng không ban rãi mà thanh nguyên điển lành. Mình tham thiền mới rõ đấng chi tôn, rõ những người vô hình vô tướng mà cao cả vô cùng, lúc nào cũng hướng đổi chúng ta, đó là chỉ có thượng đế mà thôi. Càng không ban rãi mà thanh nguyên điển lành, càng không ban rãi thanh điển, ban rãi nguyên lý, ban rãi khắp cả càng không vũ trụ, chứ không phải là cho riêng một cá nhân nào hết. Âm thanh truyền cảm đạt thanh, thanh truyền giải giới mà giữ gìn đường tu. Âm thanh truyền cảm đạt thanh, cái âm thanh mà chúng ta đang nhắc nhở về con đường đạo pháp đây là truyền cảm để cho chúng ta đi tới chỗ thanh, chứ không cho chúng ta tới chỗ trượt. Thanh truyền giải giới mà giữ gìn đường tu, những bài giảng ở thế gian, những vị tu học được một trình độ hơi khá là nói lại cho những người khác nghe, đó là cái thanh điển đã truyền giải giới giữ gìn đường tu để cho người thế gian biết con đường mà phải tự tu. Còn nếu không tu mà nghe qua không tu thì cũng vô ích đó. Cho nên phải giữ gìn đường tu nhờ cái sự nhắc nhở đó, trong giấc mơ hay là lúc làm việc, hay là lúc nghe những bài giảng các chùa chiền, các nhà thờ, các nơi công cộng, các nơi hướng độ tâm linh đều hữu ích, chứ không có nơi nào không hữu ích hết. Thoát phàm tránh cảnh khờ ngu, tiêu dao cực lạc mà rõ tụ thế gian, chúng ta phải tu, phải làm cho kỳ được để thoát cái hồn khỏi cái ngục tù thế sanh này, trong cái tiểu thiên địa này mà thoát khỏi ra được rồi thì tránh cảnh khờ ngu, không còn bị lấn áp bởi ngoại cảnh nữa, đâu có còn tâm tối nữa. Tiêu dao cực lạc rõ tụ thế gian, chúng ta được đi trên kia dòm thấy cái thế xác này còn nghiệp phải trả, phải chấp nhận cái nghiệp cảnh hiện tại là để giải quyết sự lầm than của chính mình. Chẳng còn động loạn bàng hoàng, minh tâm kiên tâm dàn nàng như nhau hết sợ. Lúc đó không có cái gì khuyên rũ của ngoại cảnh nữa, thấy cô gái đẹp thì thích, cái đó không có nữa, dẹp đi. Chẳng còn động loạn bàng hoàng, không có bàng hoàng, không sợ mất cái này có kia, minh tâm kiên tâm mà chàng nàng như nhau, đàn ông như đàn bà lo tu thì biết lấy họ là đủ rồi, là chàng nàng như nhau, chỉ lo tiếng mà chung lo tu tiếng mà thôi. Dù cho kẻ trước người sau, quân bình tự tiến mà chung nhau hợp bàn, dù kẻ đi trước người đi sau cũng vậy. Ông đi trước đó ông cũng đang tu, ông Thích Ca giờ ông cũng đang tu, những người đi sau đây cũng cố gắng tu như ông vậy mà thôi. Quân bình tự tiến mà chung nhau hợp bàn đó, mình phải tự tiến rồi mình mới học bàn về lục căn lục trần ở bên trong đó, để nghiên cứu sửa đổi với người đời đó. Học duyên thì nói không học duyên thôi, mình lo tu để học mà thôi. Thức tâm ngộ cảnh lạc an, tham thiền tận độ mà tận bàn lý chân. Mình thức tâm ngộ cảnh lạc an, mình thức tâm rồi mình ngộ được cái cảnh an lạc. Tham thiền tận độ mà tận bàn lý chân, chúng ta tham thiền thanh tịnh. Nó biển cho lặng minh châu mới phát, mà lòng cho riêng mới gọi là thần, là tham thiền mới tận độ được, tận bàn lý chân mới thấy rõ mà nói, chứ không phải là ở đó bàn luận nữa. Tận bàn thấy rõ, thực hành nắm lấy mà đi, chẳng còn mê chấp giận hờn, sửa mình tiến qua như đờn lên dây. Chẳng còn mê chấp giận hờn, không có giận hờn nữa, càng ngày tiến qua như đờn lên dây, càng ngày càng thanh nhẹ. Như âm thanh của cái dây đờn đó là thanh nhẹ hơn cái khác. Đó nói ví dụ của thế gian như vậy, mà chúng ta mở được cái luồng điển, chúng ta trầm trượt nó tiêu tan, lưu cái thanh nhạc trỗi tư phương, vui vô cùng, hồi sinh thức giác vui vầy, kiếp người ngắn ngủi ngộ thầy ngộ ta. Hồi sinh thức giác vui vầy, chúng ta hồi sinh rồi thức giác thấy cảm vui. Kiếp người ngắn ngủi ngộ thầy ngộ ta, cái kiếp con người nó rất ngắn ngủi mà chúng ta được ngộ minh sư, để hiểu cái nguyên lý của càn khôn vũ trụ, hiểu tất cả những cơ năng sẵn có và sự sản xuất của chúng ta. Là đại phước đức lễ rơi tình cảm chán hòa, thương yêu xây dựng tình ta tình người. Đó, khi mừng rồi tới rơi lễ tình cảm chán hòa, muốn san sẻ cho người khác, thương yêu xây dựng tình ta tình người, muốn trao đổi cho mọi người, và mọi người có cơ hội tự tu tự tiến. Tu tâm dưỡng tánh vui cười, người người quan lạc rí tươi tình trời. Tu tâm dưỡng tánh vui cười, chúng ta tu tâm biết dưỡng tánh, biết mở tất cả những sự trần trực của chúng ta và sử dụng khả năng sẵn có của chính chúng ta. Lúc đó vui cười, người người quan lạc rươi tươi tình trời, người người quan hỷ vui vẻ, thấy lạc thú, thấy chúng ta đang sống trong cảnh tiêu dao của càn khôn vũ trụ, đã hỗ trợ và cấu trúc cho chúng ta được ngày hôm nay duyên dáng đi đứng ngồi làm việc nói năng đầy đủ hết. À, suy tư tình trời khi chúng ta thấy rõ và hòa hợp với tất cả, thấy trời vui như ta. Nhạc thanh trỗi dậy nơi nơi, truyền tâm thức giác mà lập đời thượng quân. Nhạc thanh sự thanh nhẹ, đánh thức tâm hồn của chúng ta trỗi dậy nơi nơi, đi tới chỗ nào cũng thấy cảnh hòa bình, thương yêu xây dựng. Truyền tâm thức giác mà lập đời thượng quân, đó nó chuyển vô trong tâm thức của chúng ta tới thức giác. Lập đời thượng ngân trở về nơi chỗ thánh đức. Những thánh đức là những người có tiêu chuẩn sáng suốt, tha thứ và thương yêu. Cha trời sáng suốt ban ơn, người tu thọ lãnh giải hờn giải mê. Cha trời sáng suốt ban ơn, lúc nào cũng hướng độ chúng ta. Người tu thọ lãnh giải hờn giải mê, người tu tiến qua và bỏ cái sự hờn giận và mê loạn tại thế, là người đã nhận được cái ơn của Thượng Đế rồi. Thức tâm hướng trở lộn về, cha yêu muôn loại hướng quê cơ hồn. Thức tâm hướng trở lộn về, thức tâm của chúng ta trở về với đấng tạo hóa. Yêu tất cả muôn loại, vì Ngài sản xuất ra thì Ngài phải yêu mến và xây dựng. Hướng quê cơ hồn là nơi đó, là nơi trụ tâm đời đời bất diệt của chính chúng ta. Cho nên chúng ta đã chọn xuống làm người là đã có cơ hội di trụ. Trong cảnh kích động và phản động, tất cả những người ở thế gian đã và đang tu, muốn không đạt, thức rồi sửa, sửa rồi làm rồi muốn rồi sửa, luôn luôn như vậy. Chứ cũng ở trong cái cảnh tu mà thôi, không làm gì hơn. Rốt cuộc tham của tham tiền rồi cũng chán, không có giữ được của được tiền. Lúc đó rồi cũng thức tâm. Cái bài học nào cũng vậy, đưa chúng ta nắm rồi chúng ta chán. Cho nên tất cả những trình độ ở thế gian này, cái gì qua rồi chán, qua rồi chán. Để chi? Để thức tâm. Đó là chu trình tiến hóa trong cuộc hành hương của chúng sinh. Mọi người phải đi và phải dự thi như vậy. Cho nên khi mà chúng ta quán thông được thanh nhẹ rồi, chúng ta thấy ai cũng vui cả, ai cũng tốt cả, ai cũng có cơ hội cuối cùng để tiến hóa cả. Trừ phi những phần tử kêu bằng tâm tối và ôm lấy sự tâm tối và đây bảo vệ sự tâm tối, thì những người đó nó sẽ bị mất cơ hội, vì nó không có khả năng bảo vệ. mà nó đòi bảo vệ sự tâm tối thì làm sao nó tiến triển được. Cho nên những phần đó thì nó phải chịu vậy thôi. Nhưng mà nó cũng có cơ hội học, mà sau khi nó học rồi nó cũng thức tâm, nhưng mà thời gian dài hơn, mất công nhiều hơn, nhưng mà nó phải chịu. Cho nên anh hùng luôn luôn xưng anh hùng, nhưng mà rốt cuộc rồi anh hùng cũng phải đụng độ, rồi cũng phải khổ, chứ không có tiến triển, không có vượt khỏi cái khổ được. Cái khổ của chính ta mà không lo, cứ đâm đầu nữa, tôi lo cái khổ cho người khác, rốt cuộc thì tôi còn khổ hơn nữa. Cho nên mỗi người mà thức tâm biết tự lo, tự hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, cái đó mới học được sự sáng suốt. Chúng ta thấy trời Phật đã lo cho tất cả vạn linh rồi, bây giờ chỉ vạn linh thực hành mà đi đến mà thôi. Nếu mà chúng ta không đi đến, không làm sao có được, không làm sao có kết quả. Định luật đã an bài rất rõ rệt, và sự thực hành thì do hành giả mà thôi, chứ không có người nào có quyền khống chế trong sự sáng suốt của mọi cá nhân hết. Cho nên bị ngoại cảnh thì thấy có sự độc tài, nhưng mà bên trong nội thức thì ai mà có quyền hạn chế nội thức của chúng ta. Tùy thờ mà tiến, đạo là tự nhiên, trong tâm nó đúng ngày đúng giờ là nó phát khởi ra. Không có một người nào mà có thể có quyền mà nói là tôi giúp cho anh tu mau, không được. Chưa đúng thì đúng giờ người ta chưa thích tu, mà chưa đúng thì đúng giờ có dạy họ rồi rốt cuộc rồi họ cũng phản đạo mà thôi. Nhưng mà nó cũng có một cái phần nào để nó giữ lấy, rồi chính nó phản lấy nó, một ngày nào nó đau đớn rồi nó mới thức tâm. Đó, nó mới thấy rằng cái phản trắc là cái không tốt, cái phạm thượng là cái không hay. Đó, phạm thượng là chúng ta xuống thế gian chúng ta phạm thượng rồi. Chúng ta cứ noi theo cặp mắt phàm và lỗ tay phàm này mà chúng ta theo dõi cái ngoại cảnh tiền tài hơn thua, thì tới ngày nay chúng ta đã có kết quả gì? Lớn tuổi rồi có kết quả gì? Tóc bạc mặt lờ rồi làm được cái gì? Không làm được. Mình tự hỏi mình là biết rồi. Thế là tôi đã bỏ tôi bỏ phê tôi từ bao nhiêu kiếp, và tôi không có lo lắng cho tôi. Ngày nay tôi trở về với tôi để tôi hiểu cái cấu trúc của siêu nhiên trời Phật đã ân ban cho chúng tôi. Bây giờ tôi phải tận hưởng cái nguyên lý này. Đó, tôi thấy, tôi cảm thấy thanh nhẹ. Trong lúc tôi mong được làm tỷ phú thì tôi làm rồi, triệu phú thì tôi làm rồi, rốt cuộc tôi chả coi gì hết. Tôi chỉ ôm cái khổ thôi. Cái xác này nó hành tôi cũng sanh ra mọi sự bất mãn ở xung quanh. Cho nên ngày hôm nay tôi không có lệ thuộc nữa, mà tôi trở về với nguyên lai, tôi tìm căn bản của siêu nhiên, thì tôi tự thoát mà thôi. Bởi vì hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, nhiều người đang sống cả càn khôn vũ trụ mà có người ta nhắc mới biết càn khôn vũ trụ là nó đã bỏ càn khôn vũ trụ từ lâu rồi. Thì cái tiểu thiên địa nó bỏ cũng từ lâu rồi. Nó đã sống trong cái tiểu thiên địa này, cái xác này mà nó đã bỏ cái xác này. Nó chỉ theo bên ngoài thôi. Nó theo cuộc tình yêu của ngoại cảnh. Không em thì anh chết, mà không anh thì em nhảy xuống sông. Cứ nói chuyện bên ngoài không, mà chuyện bên trong nó không thấy. Đó. Cho nên ở thế gian này, trong sự lầm loạn, mê loạn rõ ràng, chúng ta phân tách, chúng ta thấy chúng ta cũng ở trong đó mà ra. Không có giỏi hơn những người đó. Tất cả những người tu cũng ở trong mê loạn mà đi tới tỉnh táo. Qua những cơn vầy xéo nhồi quả đau khổ mới thức tâm. Cho nên không phải người tu giỏi hơn người phàm. Người tu nó cũng ở trong cái chỗ đó mà thôi. Từ trong đó ra. Cho nên thức tâm rồi mới ăn năn hối cải. Hay chúng ta phung phí quá nhiều. Thượng Đế đã thương chúng ta, xây dựng chúng ta, cho chúng ta bánh bao hàng ngày rồi này kia, ăn mặc rồi cái xe đi chơi, đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ, nói chuyện không có đứng đắn, đổ thừa người này người nọ rồi tự hại lấy mình mà thôi. Đó, rốt cuộc là mình phung phí của cái trời Phật mà mình không biết tự sửa, không biết ăn năn. Đó là một đại lỗi. Rốt cuộc là những người mà ai vui theo mình, họ theo được cái gì? Họ không theo được cái gì hết. Rốt cuộc mình phải ôm lấy cái khổ, ôm lấy cái tối tâm và không tiến triển nữa. Rồi càng ngày nó càng bực bội thêm, nó trì trệ thêm, rồi nó xuất phát những kế hoạch này kế hoạch kia, không có kế hoạch nào xài được hết. Rốt cuộc rồi cũng vậy đó thôi, cũng sự thua lỗ mất mát. Mà chính là mình là cũng được con cưng của Thượng Đế mà được đầy đủ phương tiện, ngày nay mình ăn đi chơi làm bậy không có đứng đắn, và chưa có giúp mình và chưa có hiểu nguyên năng của càn khôn vũ trụ, vẫn còn tâm tối. Nếu mình hay ở chỗ nào, giỏi ở chỗ nào, cho nên chúng ta cũng ở trong giai đoạn này mà ra. Thì chúng ta thấy rồi, những cái chuyện bao đồng mà chúng ta đã làm nó có ích đâu, không ít. Cho nên chúng ta mới trở lại sự thanh tịnh. Cho nên phải tham thiền, phải ngồi thanh tịnh để tĩnh tâm, để thấy sự sai lầm của chính mình. Chính mình có khả năng hướng dẫn lấy mình mà không hướng dẫn, đi hướng dẫn người khác, suốt cuộc rồi dồn cuộc sự đau khổ, rồi tuổi tác không chờ đợi, tới lúc đó là đi đâu? Thế gian kêu bằng địa ngục, xuống chỗ đó mà học lại. Đó, cho nên Thượng Đế rất thương chúng sanh mới mở địa ngục, không phải ghét chúng sanh mà mở địa ngục. Thương chúng sanh cho nó cơ hội cuối cùng nữa, tiến hạn cho nó xuống đó để cho nó học, thay vì cho nó tan xác phần hồn nhưng mà cứu nó, để cho nó học. Mà xuống đó không thức tâm nữa là hết rồi. Cho nên ở nhân gian, chúng ta ở thế gian này đầy đủ điều kiện mà chưa chịu thức tâm thì nó xấu hổ vô cùng, thẹn thùng vô cùng. Học những sự va viu của ngoại cảnh mà không có sử dụng được cái nội thức của chính mình. Thương yêu và tha thứ, biết thương yêu không biết tha thứ cũng là như không. Hai cái nó phải đi đôi, nó mới sánh với tình trời được. Cho nên nhiều người tu cũng còn chấp, nói tu lo lắng này kia, đạo này đạo kia đạo nọ, nhưng mà tôi cũng còn chấp, còn hay giận hờn, đó là mất quân bình, không đứng đắn. Nếu mà chúng ta biết được thương yêu và tha thứ thực sự và trong thực hành bất cứ trường hợp nào, thì lúc đó chúng ta mới giải quyết được mọi sự, cảm thấy an nhẹ, cảm thấy vui với tất cả mọi người. Chúng ta thấy rõ mọi người là ân nhân của chính chúng ta cố gắng tu nhiều hơn để có cơ hội đóng góp một phần sáng suốt và trả ơn cho chúng sanh. Chứ không phải là ban ơn, chúng ta trả ơn. Chúng ta nhờ chúng sanh mới có sống, nhờ xã hội mới có cái quần áo mặc, thì chúng ta phải thiền thức để trả lại cái phần thanh điển đó. Trong tưởng nó có cái tưởng, họ mới chế ra được cái áo, mà cái tưởng nó ở đâu? Là thanh khí điển cả càng không vũ trụ đã trụ quá cho họ, họ mới làm ra một cái hình đó cho mình. Cho nên chúng ta phải tu được cả nơi trong căn bản, vì thời gian hữu hạn. Chúng ta tính đây quần áo ăn mặc chúng ta thiếu nợ biết bao nhiêu, từ chừng nào chúng ta mới trả hết? Chỉ có trụ tâm mới là thức giác, mà trong cái thức giác đó mới thật sự chia sẻ và hoàn trả cái nợ nặng của chính chúng ta đã và đang thiếu. Cho nên cái tham thiền là một cái hữu ích rất vô cùng. Cái cơ tạng chúng ta không được động loạn nữa, và giải tỏa sự động loạn, đem lại sự thanh tịnh ở bên trong, và vun bồi phần thanh khí điển ở bên trên càng ngày càng lớn rộng, hòa hợp với cả càng không vũ trụ, với sự kiến thức và ý thức chúng ta mở nhiều hơn, sâu rộng hơn. Mặt cũng như trái, trái cũng như mặt, các phương diện đều mở, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc đều mở, tứ thông bát đạt. Nhờ sự thanh nhẹ nó mới thông đạt được. Mà nếu ôm sự nặng trược đấu tranh làm sao chúng ta được? Cho nên cái phương pháp tu thiền phải ý thức rõ, rồi chúng ta ngồi thiền mới cảm thấy an lạc, mở giai đoạn này tới mở giai đoạn kia. Tại sao tôi bước vào tu, tôi thấy càng ngày tâm tánh nó càng sân? Trước kia bản chất tôi là sân, bây giờ phải đi trong sân mới giải sân. Tại sao tôi bước vô tu, tôi thấy tôi buồn, đi trong buồn mới giải buồn? Không biết nó lấy gì mà giải nó, đi trong tham mới giải tham đó. Cho nên rốt cuộc những người tu thời gian nó tham dữ lắm, rồi nó thấy ôi sao cho tôi sợ cái này quá, rồi tôi không dám cầu xin nữa, xin gì có nấy, đó là nó sợ. Cho nên tất cả mọi sự việc là cho chúng ta nên nếm rõ ràng để thấy rõ ràng, và mới kêu bằng quan thông. Cái sợ đầu này sợ đầu kia sợ đầu nọ làm sao quan thông? Như bạn bè lâu không dám gặp, gặp cái sợ đâu có cần phải sợ, gặp là thôi cái gì cũng xong hết, không có cái gì mà không xong. Vì trong tâm họ chưa mở, cái thức họ chưa khai triển, mình cầu xin hàng đêm cho họ vui vẻ, đó là quý rồi. Chứ đừng có giận hờn đem ghen ghét người ta vô ích, Cho nên ghen ghét nó tạo ác độc, mà ác độc ai hưởng, rốt cuộc mình hưởng mà thôi. Võ thuật cho cách mấy đánh chết lần 10 người, rốt cuộc là mình hưởng cái sự đau đớn đó, chứ cái người bị chết không đau đớn, bị chết họ đâu có biết. Còn mình biết cú đấm đá đấm độc ác độc cho họ chết, thì cái sự độc ác nó sẽ về theo cái tâm của chúng ta. Mình phá hoại một cái gì là cái kế hoạch đó, là cái sự đen tối, và sự đen tối nó bị giam hãm trong sự đen tối nữa. Thì ai khổ? Mình khổ chứ người ta đâu có khổ. Người ta đâu có biết mà người ta khổ. Vì mình mưu lược hại người ta, thì cái mưu lược đó nó cũng như là sóng gió bão bùng nguy hiểm, nó làm cho mình chìm đắm cái tâm thức luôn. Còn nếu mà mình không có những điều đó mà mình lo sửa mình, thì mình đâu có lãnh cái nghiệp đó, đâu có lãnh cái tội đó. Thế nên Thượng Đế ông coi cái càn khôn vũ trụ mấy ngàn quả địa cầu, mà tại sao có thể coi được? Ban một lần thưởng phạt do con ngài mà thôi. Thì thưởng phạt do ta mà thôi. Nếu chúng ta khởi điểm xấu gặt hai xấu, khởi điểm tốt gặt hai tốt, rõ ràng. Cho nên tu thì phải lập hạnh đức. Đó. Có hạnh mới có đức. Còn cứ ôm cái tham sân si, cứ lập chụp hay làm sao mà có đức. Chúng ta phải bước vào đó và giải tỏa nó hết. Rồi chúng ta làm việc triền miên vì mọi người, và không có tư lợi, không có tính cái gì cho cá nhân hết. Thì trời Phật mới chứng minh chúng ta làm việc đó đúng. Nhân quả mới chứng minh việc đó phải mới là đức. Chứ đâu có xách tiền, xách bạc, ăn cướp thằng này đưa thằng kia là có đức đâu. Không có đức. Tội ăn cướp vẫn còn. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ. Đừng có tưởng là tiền bạc là ấm no. Không phải đâu. Cái tâm thức cỡ mở mới là ấm no. Tâm thức sáng suốt mới là dũng tiến, chịu đựng, trách nhiệm. Không có tâm thức tâm tối thì hay đổ thừa đầu này đầu kia đầu nọ. Cho nên những người tu bị vấp ngã trong lúc Thượng Đế thử thách, tin Thượng Đế thì càng bị thử thách nhiều hơn bất cứ tôn giáo nào ở thế gian này. Tới đó rồi cảnh này được cho qua cho vô học đạo rồi phải thử thách. Cho nên những vị thành đạo là điều thọ đã nản tại thế, mà chịu chấp nhận ngày mai cho cơ hội đi lên trên. Cho nên cái đại nạn là cái thương của những người tu học bất chấp, không nghĩa lý. Cho nên chúng ta có cơ hội tu và có cơ hội đạt tới thanh tịnh, chúng ta mới thấy rõ. Trước khi tôi chưa tu thì tôi thấy khác. Tôi thấy tôi đi chơi đi này đi kia đi nọ. Bây giờ tôi tu tôi không có đi chơi nữa. Vậy lấy cái gì đổi? Tại sao ngồi nhà mà sướng ở chỗ nào mà lãnh phần ngồi nhà mà không đi ngoài? Chứ ngồi nhà tôi thấy tôi thanh nhẹ, thấy tôi sung sướng. Mà các người đi ngoài thì động rồi mới có cái sung sướng đó. Tôi cảm thấy cái sự trực tiếp liên hồi sung sướng tôi đang vuông bội thì tôi không đi. Vì ngoại cảnh đi 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 đó nó cũng bao nhiêu chuyện đó thôi, mà tôi trở về với nội thức thì nó cũng bao nhiêu công chuyện mà hay hơn nữa. Cỡ mở hơn, sáng suốt hơn, nhẹ nhõm hơn. Đó. Thì lúc đó cái tuổi tác nó không có cho phép chúng ta đi động loạn nữa, mà trở về với căn bản. Mà về được căn bản rồi thì cảm thấy sung sướng. Thấy chúng ta có quyền năng sử dụng phần sáng suốt kinh nghiệm của quá trình tâm tối của chúng ta, ta mổ xẻ ra cống hiến cho hậu đại. Lúc đó tuổi trẻ lại mừng được thức tâm sơ. Trước giờ lâm chung nó biết nhiều chuyện hơn của ta, vì những sự đóng góp của những người đã đi trước và hướng đó nó. Cho nên người tu phải ý thức, phải học nhẫn học hòa. Đối với gia căn, đối với tuổi trẻ chúng ta cần học nhẫn để truyền cảm cái sự quý báu mà chúng ta đã đạt được. Vì thời thiếu thờ là chúng ta cũng ôm lấy sự động loạn quá nhiều. Ngày nay chúng ta giải tỏa được động loạn là chúng ta đem ra cống hiến cái phương tâm tốt cho mọi người, để mọi người thấy rằng phải tham thiền ổn định, Chỉ có tham thiền mới ổn định được. Chỉ có tham thiền mới có cơ hội nhận lãnh những sự phúc đáp thắc mắc từ bao nhiêu kiếp của chúng sanh. Tự hiểu tự thức mà thôi. Cho nên mỗi cá nhân phải hành, chứ không phải hành dung được, không có thiền dung được, không có tu dùng được. Phải hiểu cái điều này. Cho nên ở thế gian nhiều người đi tới nhà thờ tưởng là ông cha tu dùng cho mình, cái đó trật. Mình phải bắt chước ông cha mình tu. Tới chùa tưởng là ông thầy, là ông thượng tọa, ông tu cho mình, không được. Mình phải bắt chước ngài mình tu, đó là mới được. Cái phương tiện nào cũng đi tới tận đích giải thoát, không có phương tiện nào sao. Mình ở ngưỡng cửa mình chê đó, đạo Phật xấu, đạo Thiên Chúa Giáo xấu, đạo Cơ Đốc xấu, không có đạo nào xấu hết. Tâm mình xấu này làm sao mình chê được? Mình chê được cái tâm mình là mình mới thức, chê được cái tâm mình mới tiến, chê được cái tâm mình mới biết cái cảnh chờ đợi bất diệt ở chỗ nào. Cho nên đang thiền nó ổn định và nó mở tâm mở trí và nó làm cho con người sáng suốt hơn, biết nó hơn và thấy tội lỗi của chính nó đã tạo cho nó. Càng tu càng thấy khai triển, càng thấy cần phải học hỏi nhiều hơn mới xứng đáng là con của Chúa. Thượng Đế đã trách nhiệm và khổ hạnh với tất cả chúng sanh mọi nơi mọi giờ. Bây giờ chúng ta không chịu khổ hạnh, không chịu học nhẫn học hòa, làm sao chúng ta đạt được? Không chịu kham khổ, làm sao thức tâm? Đòi hỏi đủ thứ nhưng mà không có giải quyết được việc gì hết. Buồn cũng lên cung Phật, buồn cũng lên xin Chúa mà không biết tại sao buồn ở đâu. Tại sao buồn? Chính tôi đã làm cho tôi buồn, vì tôi đã gieo tâm tối cho tôi. Tôi thức tâm thì tôi mới sửa giải. Còn không có tham thiền, không có thức tâm, không có ổn định, làm sao biết? Vô nhà mà muốn dọn đồ đạc mà sắp đặt cho đàng hoàng, phải ngồi thanh tĩnh, cái nào để chỗ nào nó mới thích hợp. Còn vô nhà mà la lô động loạn lu bù thì cái nhà nó loạn luôn à. Một nghiêm phụ trong gia đình cũng vậy, phải bình tĩnh, phải sáng suốt, chứ không chập nơi này chập nơi kia, nó đổ thừa bậy bạ rồi con nó coi mình ra cái gì. Cái đó không nên. Cái nghiêm chỉnh, thấy sự sai lầm của mình làm cha mà khiêm tốn nhẫn hòa thì cái gương quá tốt để ảnh hưởng cho các con. Nhờ cái gì? Nhờ chúng ta thiền được, tham thiền ổn định rồi chúng ta mới thấy sự sai lầm của chúng ta. Chúng ta thấy con ta phải hơn, vì trên đàn nó đang tiến thì nó phải tiến, không nên làm trở ngại cho nó. Và chúng ta bị cố vấn đóng góp một phần sáng suốt cho nó và để cho nó tự đi mà thôi. Thì có người thanh tịnh mới hiểu được cái này. Còn lấy cái lý ông này, lấy cái lý ông kia, lấy cái lý ông nọ là cái sự thành công của ông, của sự sáng suốt mình không sử dụng sao được. Cho nên càng ngày càng tham thiền thì càng thấy rõ cái sự tâm tối của chính mình. Nhiều khi chấp mê đủ thứ, bây giờ ai giải quyết? Rác cả nhà thì mình phải quét, chứ không kêu gỡ quét mà chồng con quét được mà mình không làm không được. Mình phải làm. Tâm thức của chúng ta nó ren rối rồi, phải làm. Không làm không ai làm, làm sao nó bừng sáng được trong nội tâm? Rồi nó bí ra cái nghe chỗ này hay cũng đi, nghe chỗ nọ hay cũng đi, rốt cuộc có chỗ nào hay đâu? Cuộc đời mấy chục tuổi của chúng ta đi nhiều chỗ, có chỗ nào hay đâu? Rốt cuộc chỉ mình hay hơn hết mà không biết xài. Sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Ngày nay mình có miếng cơm manh áo căn nhà cũng là do khả năng sẵn có của chính mình. Thì mình phải biết làm, phải biết thực hành, phải vun bồi thêm, thì của đã ăn đâu có hết. Lúc nào chúng ta cũng nghĩ chuyện tay không, nhưng mà ngày nay rồi nó cũng có. Bao nhiêu lần họ làm cho mình tay không rồi mình cũng có. Nhờ cái gì? Nhờ cái thích. Ôm được cái thích là tỷ phú chứ không phải tỷ phú. Lúc nào cũng vui, lúc nào cũng hưởng cái tình trời đất triền miên không bao giờ dứt.
sung sướng vô cùng. Ân phước chúng ta đầy đủ, chỉ chờ sự thực hành đến nơi mà thôi. Cho nên người tu phải lập lại sự quân bình của chính mình. Nếu càng đi xa chừng nào, phê phán người khác chừng nào, thì chúng ta đã làm mất sự quân bình sẵn có của chúng ta. Để phê phán mình, xây dựng mình, để lập lại sự quân bình. Cho nên trong nhóm người tu, bạn đạo tu ở Vô Vi cũng vậy. Bạn đạo vô thấy người muốn cộng tác xây dựng, rồi một thời gian cái thử thách đó để thấy có thêm vững không, lòng nó có vững không, cái lời thanh ý đẹp của nó đã hứa với nó và nó đã thực hành chưa. Thử cái nó đập loạn, nó đâm ra nó phê phán người này, phê phán người kia, phê phán người nọ, rồi nó quên nó luôn, nó đi xuống là không có đi lên được. Cho nên chúng ta phải nhớ cái lời nguyện lúc ban đầu và phải thực hành. Càng tham thiền càng thấy chúng ta giữ lời nguyện rõ ràng. Vì thấy sai của chúng ta không phải cái sự sai của người khác. Nếu mà thấy sự sai của người khác là ta là loạn rồi, điên rồi, không có tiếng chịu. Thấy sự sai của chúng ta. Cho nên tất cả nhân quần hiện tại trên mảnh đất này đều ở trong sự sai lầm. Biết sự sai người khác, rồi nắm được cái sự sai người khác, quan hệ tưởng tôi được bạc được vàng, thế ra tôi được cái nạn mà không hay. Mình nói họ sai chứ chắc gì họ sai, chính mình là sai mà không hay. Cho nên tôi nói tôi đi tôi lại chỉ biết mình tôi sai, chẳng có ai sai cả. Càng không vũ trụ đều đúng, không đúng làm sao đóng góp cho tôi. Đã đóng góp từ thanh khí, món ăn chỗ ở, không nhờ trí khôn của loài người làm sao có. Mang cái nợ này tôi phải tu mới trả được, không làm thì trả nổi, chịu kiếp cũng trả không nổi. Ăn người ta biết bao nhiêu, mình đã làm được bao nhiêu việc. Mình chỉ giữ cái phần hơn lưu manh lấn áp người ta để lấy tiền lấy bạc bỏ túi thôi, cái đó không được. Cái đó là cái tội nặng lắm. Mưu mô đủ thứ, mình không chỉ vạch mặt tâm tối lưu manh của chính mình, đi vạch mặt tâm tối lưu manh của người khác để làm gì. Nhưng càng tu càng thấy cái sự tâm tối của chính cá nhân mình mà nó ăn năn hối cải, mới là học, mới là tiến. Học trò mà cứ cho mình giỏi làm sao mà mình đậu bằng cấp được. Mình phải tự chế mình dở, thua tất cả mọi người thì mình mới thi được cái điểm cao. Nhưng mình cho mình giỏi làm sao mình thi được? Tưởng ta hay ta giỏi là thất bại. Cho nên chúng ta nên gần những vị bô lão thôi. Những vị đó nói rõ ràng, không làm gì được đâu con. Hoạt động đủ thứ rốt được rồi, bác cũng không làm gì được. Chắc chắn là như vậy. Những người lớn tuổi để cho chúng ta thấy rằng Ngài đã làm cái gì. Sự mong muốn của Ngài là sự mong muốn của chính chúng ta. Rồi đạt được cái gì cho Ngài? Rốt cuộc chỉ có cái bệnh hoạn nó hù hàng ngày thôi. Nó làm cho Ngài không ổn định. Chứ ai gieo cái bệnh hoạn đó? Bệnh do tánh sinh. Nếu chúng ta không tu làm sao mà tự chữa bệnh được? Nó càng ngày càng mất quân bình đi. Và chúng ta khôi phục được quân bình thì chúng ta đã trị được cái tâm bệnh của chúng ta. Mà trị được cái tâm bệnh của chúng ta là đại phước đức tại thế gian. Phát cái một tâm đó. Bệnh nan y là tâm bệnh của chúng ta, mà chúng ta đã giải quyết được. Thấy được tội trạng của chúng ta thì cái bệnh đó nó tan. Mà còn ôm lấy tội trạng của chúng ta thì cái bệnh nó phải gia tăng. Càng tập mạch càng phát lấy người khác thì càng động loạn thêm. Vì sao? Vì không có kết quả. Đó là lục trần. Muốn phá người này phá người kia phá không được, tôi thấy họ cũng vẫn vui vẻ thì mình tức. Đó, cái đó là lục trần, chứ không phải cái lục của thế gian. có làm gì làm cũng. Chúng ta ở trên mảnh đất nhỏ Việt Nam là xây dựng phá hoại, xây dựng và phá hoại biết bao nhiêu triệu lần tại mảnh đất đó. Tới ngày hôm nay cũng hôm nay nói xây dựng mai phá hoại, luôn luôn như vậy. Chúng ta thấy sanh trụ bại diệt, rốt cuộc không có qua được trời. Phá bao nhiêu phá, ông trời bắt phải làm lại, phải xây dựng, phải tô điểm cho tốt đẹp hơn. Chiến tranh bom đạn lưu bù rồi cũng phải xây tập, tàn nát rồi sẽ khôi phục, để chúng sanh thấy rõ cái thức hồi sinh. Sanh trụ hoại diệt là định luật của trời đất. Chúng sanh không có tài năng mà phá hoại cái cơ nghiệp của Thượng Đế được. Khi mà chúng ta thấy được tất cả là cơ nghiệp của Thượng Đế thì chúng ta càng ăn năn và nó tụ hành, càng ăn năn để đóng góp, càng ăn năn để xây dựng, càng ăn năn để sửa tâm. Ngay trong gia đình, con cái bất mãn ta, ta biết tu thì con cái vui hòa và tập trung. Cái gốc không tốt, cái ngọn không tốt, không bao giờ có kết quả tốt. Cho nên chúng ta ăn năn hối cải càng sớm càng tốt, trở về để xây dựng cho gia càng xã hội càng ngày càng tốt đẹp hơn. Đừng có nói người tu là bỏ xã hội, người tu là ý thức sự thiếu sót của chính mình, sửa sai để đóng góp cho xã hội tương lai, thì cái xã hội sẽ có tinh vi hơn và văn minh hơn. Chứ không phải người tu là lạc hậu đâu. Đừng có tưởng lầm ngồi đó nhắm mắt là lạc hậu. Người ta đóng góp trong siêu nhiên, và những người phàm đâu có đóng góp trong siêu nhiên. La lô âm sùm, chỉ đóng một chút rồi rốt cuộc rồi tính đi tính lại với thiên hạ rồi khổ thêm mà thôi. Nghiệp khẩu, khẩu nghiệp làm cho thân nghiệp càng ngày càng khổ thêm, động loạn thêm. Cho nên người tu họ thấy rõ đường, họ trở về với chính họ. Tại sao họ lại chạy theo con đường của mình? Cái chữ tâm triệu câu người ta cũng làm thức. Phạm tâm mới tranh đấu, còn chân giác đâu có nghĩ vấn đề đó. Nhưng mà cứu rồi, thấy không? Họ hướng về tôi, họ chửi tôi còn bán thanh điểm cho họ nhiều lắm. Đó mới là thực tâm tu học, mới được tha thứ thương yêu, đúng trong kinh thánh, đúng trong Phật kinh, rõ ràng như vậy. Cho nên chỉ có người tham thiền mới thức giác được điều này. Cho nên hôm nay có bài thơ của tham thiền để cho các bạn ý thức thêm cái đường các bạn đã và đang tu, và các bạn đi kiểm thảo lại bạn quá trình của các bạn đóng loạn, mà ngày nay các bạn được thanh tịnh hoàn hảo. Và nắm cái cơ hội đó khai thác nữa, rồi đi tới vô cùng thanh tịnh, lúc đó mới an vui tự tại. Cảm ơn sự hiện diện.